Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã thì chặt nó đi, thà cụt một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hỏa ngục, phải vào lửa không hề tắt. Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã thì chặt nó đi, thà cụt một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hỏa ngục. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã thì móc nó đi, thà chột một mắt mà được vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục, nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt. Quả thật, ai nấy sẽ được luyện bằng lửa như thể ướp bằng muối. Muối là cái gì tốt, nhưng muối mà hết mặn thì anh em sẽ lấy gì ướp cho mặn lại? Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em và sống hòa thuận với nhau. Đó là lời Chúa. Anh chị em có biết những bài hát nào mà nó có chữ đừng không? Đừng tức là stop, là đừng, đừng, đừng. Đừng chứ không phải là dừng. Đừng làm nữa, đừng, đừng, đừng. Ví dụ như bài hát Đừng xa em đêm nay. Biết bài hát không? Biết không? Hát thử ấy. Đừng xa em đêm nay khi bóng đêm ra dần tan. Hay.
Sắp nó phải vào.
Rất dài. Đừng xa em đêm nay cho anh biết anh cần em. Đưa em đêm nay em đừng nay. Cứ suốt ngày đừng xa em, rồi đừng xa em đêm nay khi vì gì đó. Người ta cảm thấy rằng là không thể xa người yêu mình được. Cái cô đó là người đó, cái anh chàng bé khi mà nó còn biết yêu rồi nó bị 20 tuổi đó, nó bị tăng tăng mà bây giờ nó nghe mà đừng xem đêm nay mà nó còn cười đó, thì anh chị em cho nó chẳng phó tay đi thôi anh chị em. Cứ để nó cười có sao đâu mà bịt miệng nó. Cứ để cho nó cười con bịt miệng nó làm chi, tội nghiệp nó phải không con? Ừ đấy, đấy yêu mà nó đau bệnh rồi mà nó nghe thấy yêu nó cũng giật cả mình lên. Con nó còn biết cho tay thế không? Con ha, yêu ha, đừng xa con đêm nay. Rồi nó nói với Chúa là đừng xa con hôm nay. Chúa cười với nó, thưa anh chị em. Rồi bảo đừng cái gì nữa, đừng đã bao đừng, đừng yêu em nữa gì đó, đừng đã bao đừng. Rồi cái gì nữa, tôi xin người đừng gian dối. Có không? À có. Thưa anh chị em, những bài hát nói về đừng, khi nào người ta nói đừng? Cái gì tốt thì người ta bảo đừng, hay cái gì xấu thì người ta bảo đừng? Tốt hay xấu? Nghe cho rõ trả lời chứ không biết trả lời cái đó à. Khi nào bảo đừng có nghĩa là đừng tốt hay đừng xấu? To lên, đừng tốt hay đừng xấu? Đó, phải như vậy đó con. Đó, phải chơi như vậy đó cho mọi người nghe đi. Con nít nó còn biết nói, mà người lớn mà nghe mà đi lễ mà không chịu nói gì cả. Đừng tốt hay đừng xấu? Đừng xấu. Nói dối, đừng hay không đừng? Đấy, lại không chịu nói rồi. Phải biết nghe, phải đi lễ, phải nghe, phải biết trả lời cái nào đúng cái nào sai, phải có ý kiến trong đó chứ không phải là lễ một cách thụ động. Đừng ngủ gật, tốt hay xấu? Xấu thì đừng hay không đừng? Nói dối tốt hay xấu? Đừng hay không đừng? Nói hành tốt hay xấu? Đừng hay không đừng? Cầu nguyện tốt hay xấu? Đừng hay không đừng? Đó. Dạ cũng đừng lắm mà quen biết rồi cũng đừng luôn. Chào nhau tốt hay xấu? Làm hay không làm? Làm đi. Làm. Quay sang chào nhau đi, làm đi gì mà cười cái mà cười cười cái gì? Thưa anh chị em, đôi khi chúng ta chỉ có biết tốt xấu đừng và không đừng, nhưng mà đó là chỉ trong suy nghĩ của mình thôi. Nhưng mà trong hành động là phải dứt khoát, cái gì tốt thì, cái gì xấu thì đừng. Đó, cứ làm mới đừng thôi. Chỉ nhớ giùm tôi, làm là bên phải, xấu thì là bên trái nha. Xấu thì đừng là bên trái, tốt thì làm là bên phải. Làm là bên phải, đừng là bên trái. Cái gì xấu thì đó không làm thế không? Mày mà vỗ vai cái gì xấu thì làm, mà vỗ vai người bên phải là tiêu luôn. Phải phân biệt rõ. Chúa ban cho mình có đầu óc, có lý trí, phải suy nghĩ, phải biết suy nghĩ và biết hành động, chứ không phải cứ ù cạc cạc. Cha nói sao là vâng, như vậy cha bảo đúng cũng là đúng, cha bảo sai là sai. Không, cha nói nhưng mà Chúa ban cho con có đầu óc, con suy nghĩ, Chúa Thánh Thần soi sáng cho con, phải biết cái nào là đúng, cái nào là sai, cái nào tốt thì làm là vỗ người bên phải. Làm là vỗ người bên phải. Cái gì tốt thì vỗ người bên phải. Hai ba cái nắm tay cái gì, nói một đàng làm một nẻo. Chúng ta thấy rõ ràng, mình nói một đàng mình làm một nẻo. Nó bảo sao thì phải làm y như vậy. Vỗ vai người bên phải là làm, vỗ ngay vai người bên trái là đừng. Rõ không? Cái gì tốt thì bà có biết vỗ vai người bên phải không? Mà bà cứ trơ mắt ra, bà cứ nhìn tôi hoài à. Trời ơi, làm ấy chứ mà cứ nhìn hoài à. Làm chứ phải nhìn. Đã nghe rồi, đã hiểu rồi thì làm. Cái điều quan trọng là làm. Nghe lời Chúa, hiểu lời Chúa rồi thì điều quan trọng là đó, làm là vỗ người bên phải mà không được như vỗ, nó ngồi đấy mà nhìn. Chỉ có làm là bên phải, đừng là bên trái thôi, rõ không? Nghe lời Chúa, hiểu lời Chúa rồi, điều quan trọng là khốn cho người nghe mà không làm, cũng sang người bên trái vỗ nữa. Không có phân biệt vào cái nào và cái nào cả, thì đi đạo nó cứ lộn sang ngầu lên là phải mà. Đi đạo phải biết cái nào là đúng, cái nào là sai, cái nào là tốt, cái nào là xấu, cái nào là đúng ý Chúa thì, cái nào mà không đúng ý Chúa thì đừng thôi. Được rồi, chỉ còn hai chữ thôi, còn đừng làm cái cục đừng làm. Đừng quên đi chứ đừng là cứ làm mà xấu cũng làm luôn. Rõ, dứt khoát, một là làm, hai là đừng. Rõ không? Cái gì xấu thì cũng không làm nữa. Tay trái đâu? Tay trái đâu giờ lên? Tay trái, được chưa? Tay trái thì vỗ vai người bên bên phải bên trái. Tay trái vỗ vai người bên trái, tay phải vỗ vai người bên phải, thử coi cho nó chắc ăn nha. Tay trái vỗ vai người bên
trái,
tay phải vỗ vai người bên rồi. Vỗ vai người bên trái là đừng, vỗ vai người bên phải là làm, người bên trái là người bên phải là người bên phải là người bên trái là cái gì đúng thì, cái gì sai thì, cái gì tốt thì, cái gì sai thì, cái gì đánh nhau thì, cái gì cãi nhau thì. Đó, mà dứt khoát như vậy. Phải dứt khoát. Đi theo Chúa không có chuyện lơ mơ. Chúa bảo là cầm cày mà ngoái lại không xứng đáng làm môn đệ của ta. Còn về mà chào hỏi bố mẹ cũng không đã đi theo là đi. Về mà xin phép để mà chôn cất cũng không. Chúa bảo dứt khoát đi là đi, làm là đấy, cũng vẫn không làm thế chứ. Phải tỉnh táo, giơ tay phải đập vào cái bên phải liền, nhớ không? Làm là đừng là. Mấy người ngoài nhà thờ đâu có làm gì đâu. Bộ ở trong này là nhà thờ làm, còn ngoài nhà thờ không phải làm à? Hả? Thưa cha, tại vì cha chỉ bảo những người trong nhà thờ thôi, họ làm thôi. Còn chúng con ngồi ngoài nhà thờ là không phải làm. Cho nên ở trong nhà thờ chỉ phải làm là sống theo lời Chúa thôi. Còn ngoài nhà thờ chúng con không phải sống theo lời Chúa. Vì nãy giờ chúng con đâu có. Thế thì vẫn không tỉnh. Phải tỉnh táo. Cứ bất cứ nói chứ làm là vỗ vào người bên phải, mà không là đừng là vỗ vào người bên trái. Cả ngoài nhà thờ đâu, tay phải đâu? Rồi, tay phải là phải. Tay trái đâu? Tay trái đâu? Cái gì xấu là tay phải, cái gì tốt là tay trái, cái gì xấu là hai tay, cái gì tốt xấu thì cái mà mỗi người chúng ta trong cuộc sống là không phải lúc nào nó cũng rõ ràng cái nào là tốt, cái nào là xấu. Có khi nó nhìn thì có vẻ tốt, nhưng mà bên trong nó lại rất xấu. Bên trong lại rất xấu. Có khi nhìn bên ngoài có vẻ là xấu, nhưng bên trong lại rất tốt. Đây này, tôi đưa ví dụ. Có chắc gì những người ngồi trong nhà thờ là tốt hơn những người ngoài nhà thờ không? Chưa chắc. Chưa chắc. Có thể đúng. Có thể là những người ngoài nhà thờ là vì bảo rằng họ lười, họ làm biếng không vào nhà thờ. Có vẻ như thế, nhưng ở đây thì không. Vì ở ngoài nhà thờ, vì trong nhà thờ không còn chỗ nữa thôi. Hoặc là họ nhường cho những người đau, người yếu, người già, người bệnh ngồi trong nhà thờ. Như chúng ta thấy nguyên hàng trên này toàn là những anh chị em ngồi xe lăn ở đó. Thì chưa hẳn rằng những người có vẻ nhìn bên ngoài là xấu mà đã là xấu. Và ngược lại, có phải là những người ngồi trong nhà thờ đã là tốt hẳn chưa? Tốt hẳn chưa? Chưa hẳn là tốt đâu. Có bà vừa mới đi trễ mà thấy đây có cái ghế trống, người ta mắt trước mắt sau nhào ngay vô chiếm chỗ. Người ta đi xưng tội vô chiếm chỗ. Thế vậy là tốt hay xấu? Xấu, không có được. Hoặc là hết chỗ rồi nhưng mà nói với trật tự là đấy đi, có cháu đang ngồi trong kia, tôi kiếm cháu, nó cháu đây đây đây, thì vô chẳng có cháu chắc gì cả, vô dành chỗ. Thế thì mình thấy rằng là nhìn bên ngoài có vẻ là tốt vì phải đến sớm. Những người ngồi trong nhà thờ là phải có mặt trước cả 3 tiếng, có khi là 7 giờ sáng đã ngồi đi đứng ở ngoài cửa chờ rồi, cửa vừa mới bật lên là lao vào như là mũi tên. Mà ngồi trầu trực suốt 3 tiếng đồng hồ ở đây như thế này tốt lắm chứ thưa anh chị em. Nhưng mà nếu cái tốt đó mà không thực sự là phát xuất từ tấm lòng của mình thì mình không tốt, và không tốt thì không làm, không tốt thì đừng, không tốt thì đừng, không tốt thì vứt rác thì đúng rồi, vứt rác bề bại thì đừng, chứ còn gì nữa. Bỏ rác vào thùng thì vứt rác ngoài đường thì đi giữa lòng đường thì đi lề đường thì cũng đừng nữa, đi vào lề đường thì giữ vệ sinh thì đọc kinh cầu nguyện thì vừa đọc kinh vừa làm thì làm hay không làm? Làm chứ, làm chứ. Tôi vừa quét nhà, tôi vừa đọc kinh được không? Chốc nữa lễ xong, mình có 2 lựa chọn. Một là mình vừa quét nhà vừa đọc kinh vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, được không? Được. Hoặc là mình cũng quét nhà mà mình lẩm bẩm đưa rành đưa mà nào nó vứt rác bắt bà phải quét đây. Làm hay không làm? Làm nhưng mà đừng lẩm bẩm. Có những cái mình làm và đừng làm. Làm nhưng đừng lẩm bẩm. Và có những người khác đã đọc kinh nhiều lắm rồi, đến lúc mà cần quét nhà thì lại cứ đứng đọc kinh mà chẳng động đậy gì đến cái chổi, lại là sai. Cái giờ đọc kinh xong rồi, tới giờ mọi người về thì những ai đang ngồi chờ đó thì tại sao ta thấy người ta dơ, nhà dơ rác đấy, mình không dọn không quét, thấy ghế nó xếp lộn xộn không dọn vào, cứ đứng mà cứ cùi vì cuộc khổ nạn mãi. Lúc đó Chúa bảo đừng đọc kinh nữa. Lời kinh đẹp lòng ta nhất là đi dọn vệ sinh. Lời kinh ta nhận lời là xếp ghế nó gọn gàng lại, tại vì giờ đọc kinh đã xong rồi. Còn bây giờ nếu con muốn đọc kinh thì con phải vừa làm vệ sinh vừa đọc kinh, như thế mới được. Chứ còn thấy người khác làm mà mình cứ đứng vì quả khờ na đa thơ an qua không, ngứa mắt lắm, không chấp nhận được đâu. Con nít nó còn cười rồi, thấy không? Cái thằng bé mà nó còn thấy không đáng mà nó còn cười to ấy, mà con cười to cho mọi người nghe đi con. Con cười cho mọi người thấy là điều đó đúng hay sai, cười to lên. Đó thôi, nó còn cười không chịu nổi mà. Nó cười vì người lớn không biết cái sự cho đúng, cái lúc cần làm thì không làm, cái lúc không làm thì lại làm. Thế chưa? Cho nên mình giữ đạo, mình theo đạo nó cứ thành một cái lẩu lộn xộn. Ở bên ở trong này mình ăn gọi món lẩu, còn ra ngoài Huế đó vô gọi lẩu người ta không có biết, nhưng mà ta gọi là cái món lộn xộn. Cho hai cái lộn xộn đi, không tôi gọi lẩu chứ tôi không gọi lộn xộn. Hai cái lộn xộn. Sao bà nói tôi lộn xộn, tôi đua ngồi trật tự đàng hoàng mà tôi ngồi tôi ăn đàng hoàng đâu có lộn xộn. Cho hai cái lộn xộn. Hóa ra là hai cái lẩu. Thì thưa anh chị em, chúng ta cứ lộn xộn mãi, chúng ta cứ giữ đạo mà cứ lẩu hoài, không dứt khoát, không có rõ ràng. Cho nên là đạo nó cứ mập mà mập mờ, đạo nó cứ lúc sáng lúc tối, đạo nó cứ nửa mùa. Thì người ta nhìn đạo, người ta không muốn theo đạo, người ta thấy mình không sống đạo, người ta cũng chẳng muốn vào đạo. Mà nếu người ta đến đây mà người ta nhìn thấy cảnh chúng ta tham dự thánh lễ sốt sáng, nhịp nhàng, trật tự, ngăn nắp, kỷ luật như thế này, người ta sẽ nể phục mình vô cùng. Thay vì như là lĩnh ấn đền trần hay là đi khai hội này đền kia, chen nhau, đạp nhau, giành lên nhau rồi đổ máu ra. Còn đây đâu vào đó, ngăn nắp, trật tự, gọn gàng, sạch sẽ, hợp vệ sinh. Cái đó thì phải làm, còn mà lộn xộn thì đừng. Đây lời Chúa nói với chúng ta những cái đừng, nghe cho rõ. Đừng đây. Bài trích sách huấn ca. Đừng cậy vào tài sản của con và đừng nói tôi có đủ cả rồi. Ai có đủ tiền rồi giơ tay. Ai có đủ rồi giơ tay. Mỗi thằng nó không có gì thì nó giơ tay. Vì lý do nó chả có gì cả. Còn Chúa nói với chúng ta rằng đừng cậy vào tài sản của con và đừng nói tôi có đủ cả rồi. Không bao giờ chúng ta có đủ. Vì khi mình nói mình có đủ cả rồi thì mình không còn lòng tín thác nữa, không còn tin vào lòng thương xót của Chúa nữa. Tôi có đủ rồi. Vì thấy mình thiếu, vì thấy mình chưa đủ, vì thấy mình cần nên mình mới chạy đến mình tín thác vào Chúa và trông cậy vào Chúa. Con vẫn trông cậy Chúa chứ không có con vẫn cậy vào của, không có mà con vẫn trông cậy Chúa chứ không có con vẫn cậy vào của. Có những người lúc nào cũng cậy vào của, lúc nào cũng đi tìm của, lúc nào cũng khao khát của. Lời Chúa nói đừng cậy vào của cải tài sản. Nhớ nhất là những người ta đi đạo, vào trong đạo đi tu càng phải tránh cái đó nhiều hơn nữa. Đừng cậy vào tài sản của mình, dinh cơ của mình, nhà xứ lộng lẫy, nhà thờ to tát, nhà dòng nguy nga đổ sộ, rồi bao nhiêu mẫu, bao nhiêu hecta đất rộng rạch thẳng cánh cò bay. Chúa bảo đừng cậy vào tài sản và đừng bao giờ nói tôi có đủ cả rồi. Thứ hai, đừng chiều theo ước muốn và sức lực của con mà thỏa mãn những đam mê của lòng mình. Thứ nhất, đừng cậy vào tài sản. Thứ hai, đừng chiều theo ước muốn và sức lực của con. Con muốn thì muốn nhiều lắm. Con người ta không bao giờ ngừng muốn. Cái mà mình muốn chưa hẳn là cái mình cần. Cho nên lúc nào mình cũng bảo rằng mình cần, nhưng mà thực sự đâu có cần. Đó chỉ là mình muốn thôi. Tiếng Anh nó có I want, tôi muốn, và I need, cái mình cần, need, khác với cái mình muốn, want. Mình cần ăn no hay là ăn ngon? Cần ăn no hay ăn ngon? No hay ngon? No. Cần mặc ấm hay mặc đẹp? Mặc ấm. Cho nên có khi mình đã ăn no rồi nhưng mà mình vẫn còn muốn ăn mãi, ăn thêm. Đã cần rồi, đủ rồi nhưng mà chưa đã, cho nên làm tăng hai. Tăng hai chưa đã đi làm tăng ba, đúng không ạ? Ông tăng mấy rồi? Ông bảo ông tăng cuối cùng rồi. Đừng chiều theo ước muốn và sức lực của mình mà thỏa mãn những đam mê của lòng mình. Con người ta ai cũng có đam mê mà không bao bao giờ chúng ta thỏa mãn được tất cả những đam mê của mình đâu thưa anh chị em. Đừng nói ai làm gì được tôi, vì Đức Chúa là đấng công minh sẽ trừng phạt. Đừng nói ai làm gì được tôi, đó là những người cao ngạo, cậy rằng mình có chức, có quyền, có thế. Ai làm gì được thằng này? Thằng này con ông cháu cha à nha, đụng vào thằng này là có chuyện à nha. Đừng bao giờ nói như thế. Ai làm gì được tôi? Ai không làm gì được thì có ai làm được? Chúa. Chúa là đấng sẽ trừng phạt. Đừng có giỡn mặt mà tưởng là không ai làm gì được thằng này. Lúc nào cũng trên đời này chưa ai sợ thằng này, đúng không? Chưa ai sợ thằng này, đúng không? Chắc đúng với con gì nữa. Không nghe không phân biệt nổi à? Nè, con ra gặp một tên, ở đời chưa thằng nào sợ thằng này. Nó ngon không? Nó ngon không? Trời ơi, chẳng phân biệt nổi câu người ta nói nữa. Ở đời nói là chưa thằng nào sợ thằng này, vì thằng đó nó có ngon không? Ngon gì mà ngon? Không ai sợ nó mà nó ngon cái gì? Thế bảo là ở đời chưa thằng nào sợ thằng này, tức là chẳng ai sợ nó cả. Vậy nó ngon hay không ngon? Không ngon. Bao giờ nó phải nói là ai cũng sợ thằng này, hoặc thằng này không sợ thằng nào. Mình nghe chẳng ra, nó mới bảo rằng ở đời chưa thằng nào sợ thằng này. Và thằng này nó ghê lắm, thôi đừng đụng với nó. Ở đời chưa thằng nào sợ nó, chưa thằng nào sợ nó mà mình còn sợ à? Chả có nghe cho rõ phân biệt gì cả. Mình chỉ khó cái đầu óc, mình nghĩ cho nó kỹ một chút. Ở đời chưa thằng nào hơn thằng này, nó có ngon không? Thế chứ anh chị em mình chịu khó nghe cho nó kỹ. Ở đời không thằng nào hơn thằng này, ngon không? Ngon. Cho nên mình phân biệt, có những người coi như mình là nhất thế giới, là bất khả thay, không ai thay được mình. Xin lỗi thưa anh chị em, trong đời này chẳng có ai là không thay thế được. Mà đừng bao giờ nói rằng ai làm gì được tôi. Nếu mà cao ngạo như vậy, dĩ nhiên tôi không làm gì được anh. Tôi thấp cổ bé miệng, dĩ nhiên tôi yếu kém, yếu thế, tôi không làm gì được anh. Nhưng anh phải nhớ rằng còn có Thiên Chúa là đấng sẽ trừng phạt. Và đừng nói tôi đã phạm tội nhưng nào cáo có sao, bởi vì Đức Chúa nhẫn nại đó. Đừng bao giờ như vậy nha. Đừng bao giờ nói rằng tôi đã phạm tội nhưng mà có sao đâu, bởi vì Đức Chúa nhẫn nại mà. Đừng ỷ được tha thứ mà khinh nhờn, rồi cứ chồng chất tội này lên tội khác. Nghe rõ không? Đừng ỷ lại lòng thương xót của Chúa mà cứ phạm tội rồi chất chồng tội này lên tội khác, và bảo rằng là Chúa là đấng nhiều lòng thương xót cho nên không sao đâu, cứ phạm tội đi, chả sao cả. Chết chắc đâu, nghe chưa thưa anh chị em? Chết đâu? Chết đâu? Vì Thiên Chúa sẽ trừng phạt. Và đừng nói người rất mực cảm thương, tôi có phạm tội nhiều người cũng tha thứ cả. Vì người thương xót nhưng người cũng nổi lôi đình, và cơn lôi đình của người ập xuống quân tội lỗi. Nghe rõ không? Người thương xót nhưng người cũng nổi lôi đình, và cơn lôi đình của người ập xuống quân tội lỗi. Đừng trì hoãn, hãy trở về với Đức Chúa đi. Đừng lần nữa hết ngày này qua ngày khác, vì thình lình Đức Chúa sẽ nổi cơn thịnh nộ. Tại sao mình đói, mình có bảo thôi để mai ăn không? Có không? Khát có bảo để tối uống không? Đói thì? Khát thì? Cái áo mình dơ, mình có bảo thôi để tuần sau giặt không? Dơ thì? Thế tại sao mình có tội mà mình lại lần nữa thôi để mai hãy đi xưng tội, tuần tới hãy đi xưng tội, sang năm hãy đi xưng tội, mà mình không biết chắc rằng thình lình Đức Chúa sẽ nổi cơn thịnh nộ, và trong thời trừng phạt con sẽ phải tiêu vong. Nhớ rõ. Cho nên mình đâu biết ngày mai mình có thể sống được đến ngày mai. Có tội thì mau mắn mà quay trở về, sám hối mà đi xưng tội, quay trở về, đừng lần nữa. Lòng thương xót của Chúa kiên nhẫn đợi chờ, tội nào Chúa cũng tha, cái gì Chúa cũng tha, với điều kiện mình không được ỷ vào lòng thương xót của Chúa rồi khinh, rồi lờn mặt, rồi nhờn mặt, rồi quen phạm tội và bảo rằng ôi cứ phạm tội đi rồi Chúa cứ tha. Không. Chết chắc đây thưa anh chị em. Nhớ rõ không? Rõ không? Rõ không? Rất rõ. Chúa nói rất rõ ngày hôm nay, để không ai được lần nữa nữa. Vậy vậy thì sắp tới đây thứ tư mùng 1 tháng 3 là lễ cho. Chúng tôi sẽ khai mạc 40 ngày chay thánh tại giáo điểm tin mừng này. Đức Giêsu vào sa mạc ăn chay 40 ngày. Chúng tôi cũng mời gọi anh chị em cùng với chúng tôi, chúng ta vào trong sa mạc Nhà Bè này, giáo điểm tin mừng này, để cùng nhau tĩnh tâm bằng cầu nguyện, hy sinh và làm việc bác ái. Suốt 40 ngày ấy cứ liên lỉ cầu nguyện, cứ liên lỉ hy sinh và đi làm việc bác ái. Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng việc tặng 300 phần quà cho những người gia đình nghèo ngày thứ tư lễ cho, bắt đầu khai mạc mùa chay. Rồi suốt 40 ngày ấy, mỗi tuần là có những chuyến công tác đến với những người nghèo, những người khuyết tật, những trại mồ côi, những bệnh viện, những vùng sâu vùng xa, liên lỉ như vậy suốt 40 ngày. Anh chị em cầu nguyện để đừng có ai lần nữa, mau mà quay trở về với lòng thương xót Chúa, hy sinh, cầu nguyện và làm việc bác ái trong suốt 40 ngày chay thánh tại giáo điểm tin mừng này. Đi không?
Đi.
Làm không?
Làm.
Ô, làm thì lại vỗ tay, đã quên rồi. Làm không?
Làm.
Làm không?
Làm
không?
Làm
không? Đi không?
Đi.
À, dứt khoát như vậy. Không lần nữa, dứt khoát 40 ngày ấy, ai không đi được thì ở nhà nhớ lần chuỗi lòng thương xót Chúa, và trước khi đi ngủ đọc 3 kinh kinh mừng. Xin Đức Mẹ đồng hành với giáo điểm chúng ta trong suốt 40 ngày chay thánh. 3 giờ lần chuỗi lòng thương xót Chúa, đặt tay cầu nguyện, lần chuỗi mân côi, chuỗi lòng thương xót, chầu thánh thể, và 5 giờ 30 chiều là thánh lễ. Mỗi ngày như vậy. Làm không? Đừng cậy dựa vào của cải bất chính, vì điều đó chẳng ích gì cho con ngày con gặp bất hạnh. Đừng cậy dựa vào của cải bất chính, vì điều ấy không có ích lợi gì cho con trong ngày con gặp bất hạnh. Lời Chúa ngày hôm nay nói rất rõ ràng với chúng ta: đừng cậy dựa vào của cải, đừng cậy dựa vào sức riêng, đừng có ỷ lại vào lòng thương xót Chúa mà lợn mặt, đừng có chần chừ trong những việc mà cần phải làm thì làm, cái gì không nên làm thì đừng. Như Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, dứt khoát rõ ràng, dứt khoát rõ ràng, không nên gây cớ cho người khác vấp phạm. Nếu mà làm cớ cho người khác vấp phạm thì thà buộc côi đá vào cổ mà ném xuống biển, thà buộc côi đá vào cổ mà nói to lên, thà buộc côi đá vào cổ mà ném xuống biển. Nếu tôi một linh mục, một trà sở, một bề trên, một người lãnh đạo mà làm cớ vấp phạm cho những người dưới, cho giáo dân, cho bề dưới, cho những thuộc cấp của tôi, mạnh lên, thì thà buộc tôi vào cối đá mà buộc tôi vào cối đá, hay buộc cối đá vào tôi? Buộc tôi vào cối đá là không ném xuống được. Thì thưa anh chị em, Chúa nói là phải dứt khoát là như vậy. Cái gì làm là làm, cái nào đừng là đừng, không được gây cớ cho người khác vấp phạm. Càng những người làm lớn, càng những người lãnh đạo, càng làm những người mà hướng dẫn thiêng liêng, hướng dẫn tâm linh người khác, làm cha sở, làm tu sĩ, làm bề trên, làm những người linh mục, làm những người lãnh đạo tinh thần, làm những người hướng dẫn người khác, thì phải là mẫu mực, làm gương sáng cho họ bằng đời sống của mình. Nếu không như vậy thì thà buộc cối đá vào cổ mà tay phải giơ lên, thà buộc cối đá vào cổ mà tay phải giơ lên, thà buộc cối đá vào cổ mà ném xuống biển, cha cũng ném xuống biển, sơ cũng ném xuống biển, thầy cũng ném xuống biển, ai mà làm gương xấu là ném xuống biển. Bất kể to lớn bé, già trẻ, sang hèn, càng to càng lớn càng ném xuống biển. Chúa nói ghê lắm chứ không phải đùa thưa anh chị em, cái gương mù gương xấu mình gây ra. Cho nên Chúa nói thà rằng cụt một tay vào nước trời còn hơn có hai tay mà xa hỏa ngục. Tức là nếu cái tay này gây cớ vấp phạm thì thà chặt nó đi, cái chân này gây cớ vấp phạm thì chặt nó đi, cái mắt này gây cớ vấp phạm thì móc nó đi. Có là thái độ phải dứt khoát rõ ràng với những cái cám dỗ, dứt khoát rõ ràng với lại tội lỗi. Cái mà nó gây cớ cho mình vấp phạm, cái mà nó làm cho mình dễ phạm tội thì thà vứt nó đi. Ông ông vứt được cái gì, ông lên đi ông nói tôi nghe. Mau lên đây, ông đã vứt được cái gì rồi?
Thưa cha, con vứt tội lỗi của con đi ạ.
Rồi vậy ông cứ kể coi ông đã phạm, ông đã làm cái được ơn gì của Chúa để ông vứt tội của ông đi, kể cho mọi người nghe. Ông đứng đây.
Này Chúa, lòng thương xót cứu Chúa con, không có gì mà Chúa không làm được.
Rồi ông làm được, ông đã được ơn gì nói cho mọi người nghe.
Thưa cha, con là Đa Minh Nguyễn Văn Lâm, thuộc giáo xứ Trinh Vương, Hà Tân Hiệp, địa phận Long Xuyên. Thưa cha, con bệnh của con nhớ là ngày hôm 11 tháng 2 mà ngày thứ bảy con nhớ cha đi đến đây lòng thương xót ngày đầu tiên. Cha có nói là kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức, con ước tính là khoảng chừng 4-5 ngàn người, mà cha trong khi đó cha đi vẩy nước thánh, con nghĩ rằng trong khi đó con thái hóa đốt sống cổ lâu nhất chèn dây thần kinh ở đây, mà nếu mà ai mà biết cái bệnh mà đau đốt sống cổ mà nó nhức như vậy đó, là chắc tôi cũng nhức như vậy đó. Thì con nhớ lại rằng khi cha đi vẩy nước thánh thì con nhớ lại phúc âm bà tội lỗi bị thốt huyết, mà trong khi đó thời Chúa bà ấy có tội lỗi, bà ấy bảo là tôi làm sao mà tìm cách để lờ tới gấu áo của Chúa thì bà ấy được khỏi bệnh. Trong khi đó con nhức vai lắm, bà cha đi vẩy nước thánh xa lắm, con bảo ý bụng bảo cái này con đau lắm mà bây giờ làm sao mà tới gần cha được. Trong khi đó con phải ban tới cha, con bảo cha bảo con đau lắm, cha vo vai vo cổ của con. Trong khi đó mà con đi ngày 11 tháng 2 vừa rồi, ngày hôm nay là 12 ngày. Từ lúc con đi tới lòng thương xót mà con về 12 ngày, coi như là con hết đau. Con làm chứng cho Chúa, con không nhớ năm, mà con nhớ rằng hồi cha còn ở Chí Hòa, cha về làm thương xót Chúa ở nhà thờ Ngọc Thạch ở huyện Tân Hiệp, Kiên Giang. Trong khi đó vợ con đau 3-4-5 giờ mà cứ về buổi chiều là đưa mệt lên, không thể làm gì được. Trong khi đó nhà con mới ra nghe tin cha về nhà thờ Ngọc Thạch để làm lòng Chúa thương xót. Trong khi đó nhà con ra lễ, rồi khi mà lễ xong thì nhà con bảo về này, đợi cha nom cha ở đâu để đến xin cha rờ được là chắc khỏi bệnh. Trong khi đó lễ xong nhà con quay đi quay lại ngó lên trên đầu nhà thờ Ngọc Thạch, cả ở trên đầu của cha, thì thấy cha nhà con lên. Trong khi đó coi như áo cha nó phải nói là ướt như mưa ướt vậy, nhà con kể vậy. Rồi cha mới xoa đầu nhà con, rồi trong khi đó nhà con về hết mệt, là hết cái mệt, coi như làm bình thường thôi. Hiện bây giờ nhà con còn có bệnh, coi như là...
Rồi vì anh lấy một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót Chúa về tặng cho chị ấy nha, và chị vẫn còn nhớ. Rồi tặng cho chị em cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót, vì ở nhà thờ Ngọc Thạch chúng tôi làm cái đây khoảng 5 năm rồi mà chị vẫn nhớ được và vẫn lấy được, để nhờ anh lên đây mà làm chứng tạ ơn Chúa. Chúng ta nhận được ơn của Chúa, mình tạ ơn Chúa bằng cách mình làm chứng cho Chúa, chứ mình không quên ơn của Chúa. Mình nhận ơn mình dễ quên. Chúa bảo cớ vấp phạm thì phải bỏ đi ngay, nhưng mà ơn của Chúa thì đời đời con vẫn phải nhớ ơn của Chúa. Mà nhớ ơn của Chúa bằng cách mình loan báo, làm chứng cho mọi người thấy được quyền năng lòng thương xót của Chúa. Anh có muốn đi loan truyền lòng thương xót của Chúa không? Mời anh lên đây. Anh được ơn gì của Chúa, anh chia sẻ cho mọi người nghe.
Mẹ cha, con thì ở... con ở giáo xứ Hai Giáp mà địa phận Bùi Chu. Thế thì con được ơn của Chúa cũng là được Chúa xót thương. Thì trước hết con cảm ơn cộng đoàn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Thì từ khi tháng 4 năm 2016 ấy, là con đi làm, con mua được cái đài của cha này, con phải con nghe mấy đêm mấy ngày. Sau đó con cũng hiểu được, thì con thì có cái bệnh hơn 30 năm rồi, là cái bệnh nấm đầu. Thế thì con cũng nghe được vậy, thì con cũng về, con đi chữa thuốc. Sau đó thì con chữa thuốc, thì đến nay đã về cái đầu con, mà khi không dám đội mũ, không dám bỏ mũ, thì bây giờ con, từ hôm đó con đã bỏ mũ rồi, và nó đã giảm rồi. Thì con rất là tạ ơn Chúa. Thế còn cái việc thì trong những dịp đó nghe những bài giảng của cha, trong những cái năm tháng mà cha giảng lòng thương xót ấy, thì con cũng thấy con đã dứt điểm được một cái rượu, là con bỏ dứt, và thuốc nào rất nghiện mà con bỏ dứt được hơn năm nay rồi.
Rượu uống bao nhiêu năm?
Con
rượu uống bao nhiêu năm rồi?
Con uống từ khi con đến tuổi trưởng thành. Con uống
năm nay bao nhiêu tuổi?
Năm nay con 67 tuổi ạ.
Rồi từ năm trưởng thành là 17 tuổi, bây giờ là 67 tuổi, là bao nhiêu năm uống rượu thưa anh chị em? Bao nhiêu? 50 năm cuộc đời em ơi, có bao nhiêu mà tới 60 năm cuộc đời thì em đã 50 năm uống rượu rồi em ơi. Có 60 năm cuộc đời mà tới 50 năm uống rượu rồi. Mà thưa anh chị em, còn thuốc lào thì từ bao giờ?
Thuốc lào thì con hút hết thuốc lá, lúc nào về con đi công tác mà hút suốt. Nhưng mà con nghe được tin của cha vậy thì con bỏ dứt điểm, không có một cái gì nữa. Từ cái năm nay còn một cái việc nữa, thì từ hôm mà giữa hôm lễ Kitô vua là con vào được đây, thế thì con cũng có đến muộn, đến thì không vào được đây, con ở ngoài đường thôi, đến muộn quá. Thì hôm đó đầu tiên là con đến tiên đài điểm, thì con chỉ đến đêm, xong lễ con về không ở được. Thì hôm đó thì con cũng có gửi một lá thư, có thể xin khấn mà con gửi bảo vệ để đưa vào cho con. Thì từ hôm đó đến nay thì con thấy cái việc của nhà con đã được, gọi là cháu ngoại của con đang cái bệnh 9 tuổi, tức là chuyên trị sốt với này nôn, ăn uống không được. Thế thì con viết thư vào trong đấy, con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì đến giờ cháu con này dứt điểm là khỏi hẳn, không còn gì nữa.
Không chưa?
À, con cũng còn muốn một việc nữa là con người con gái cả của con ý, thì hai người đã sống với nhau, người ngoại đạo.
Thôi được rồi, chuyện của nó để nó lo. Rồi, để ông đồng nhận cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Một người mà 50 năm uống rượu và thuốc lào từ lúc con trưởng bắt đầu thành niên 17 tuổi mà bây giờ là 67 tuổi. Mà hôm nay được lên đây làm chứng cho Chúa, đó là cái ơn rất lớn. Xin Chúa chúc lành cho ông mạnh dạn, ông đi về miền Bắc và loan truyền lòng thương xót Chúa cho nhiều người nha. Còn con.
Dạ, con tên là Nguyễn Thị Văn.
Con tên con.
Dạ, con thưa cha và cộng đoàn, con hôm nay con đến đây làm chứng cho cháu con. Dạ, cháu con bị bệnh viêm tay giữa mà mới nửa tháng nay, mà cháu con nằm bệnh viện ở Hà Tĩnh được 2 tháng nhưng mà không có đỡ mà nặng hơn. Xong rồi là bệnh viện Hà Tĩnh nói là phải chuyển ra bệnh viện ở Trung ương Hà Nội. Xong này con nói với em con điền về, con nói là để con cầu nguyện lòng thương xót Chúa và nhờ cha Long. Xong rồi con buổi sáng đó con nhắn tin cho cha Long, thì 5 giờ chiều thì cháu con nó hết sốt và nó ăn được. Xong rồi 9 giờ sáng thì em con vẫn đưa cháu con ra bệnh viện ở Hà Nội. Thì bác sĩ nói là bây giờ nhẹ rồi, cho đi về, không cần nhập viện. Và về uống thuốc 2 ngày, bây giờ cháu con nó khỏe rồi và nó được lên cân. Dạ, con là tên là Nguyễn Thị Văn, quê ở Hà Tĩnh, mà con ở quận 1, con là Đạo Phật.
Con đạo gì?
Dạ, con đạo Phật. Muốn nói nữa là bây giờ con thích được đọc kinh và lần Chúa, lòng Chúa thương xót. Tối nào con cũng đọc kinh xong rồi con mới đi ngủ. Dạ. Và tối hôm qua con mơ thấy cha Long, con được ôm cha Long, xong con được hôn lên vai cha Long. Xong rồi cha Long hỏi con là con còn có buồn không? Cái hoàn cảnh của con. Con nói là dạ lúc trước con buồn, bây giờ con không buồn nữa, bây giờ con đã tu rồi, với là con được gặp Chúa rồi.
Hoàn cảnh như sao mà con buồn? Hoàn cảnh của con có nói được cho mọi người không?
Dạ, chồng con bỏ con và con ở nuôi con một mình 10 năm nay. Dạ, Dạ bây giờ con ở gửi cho chị gái con đi làm ô sinh ở quận 1.
Con lập gia đình từ năm bao nhiêu tuổi?
Dạ 23 tuổi.
23 tuổi. Rồi 23 tuổi con lập gia đình, rồi chồng con bỏ con 10 năm nay rồi. Dạ. Con ở lại ở nuôi có một đứa con gửi đứa con của con đi làm ô sin cho người ta. Dạ. Và con là một người Phật giáo, còn đứa cháu của con mà con cầu nguyện nó được khỏi bệnh viêm tay giữa đó, cháu của con nó dạ. Tên gì mấy tuổi ở đâu?
Dạ, cháu con là Nguyễn Ngọc Hải Dương. Nó được 1 tuổi, nó cũng quê ở Hà Tĩnh, nó là ngoại đạo luôn.
Dạ. Cũng ngoại đạo luôn.
Dạ, nhà con ngoại đạo.
Vậy làm sao mà con biết được giáo điểm tin mừng, con biết được lòng thương xót Chúa và con biết cha để đêm con nằm mơ?
Dạ, thì con mới biết được ở lòng thương xót Chúa đây là 2 tháng. Lúc trước con bị đau đầu, 2 năm nay lúc nào con cũng ôm đầu, con đi bác sĩ nhưng không hết. Xong rồi chị con mới nói, mấy người ở Hà Tĩnh, người ta là bị ung thư đó, rồi người ta bị mù mà người ta hết. Biểu con là đi xuống giáo điểm tin mừng, gặp cha Long đi, nhờ cha Long chữa bệnh cho. Thì con đến lần đầu tiên, con về con hết đau đầu luôn. Và chị con cũng bị sơ thanh quản thì đi ra Hà Nội mổ mà cũng không hết đó. Xong rồi con mới nói chị con là chị yên tâm đi, con sẽ gửi hình Chúa rồi chuỗi rồi máy về cho chị con và nước phép chị con uống, mà bây giờ chị con cũng khỏe mạnh và hết rồi. Dạ, con gặp ai bệnh con cũng hỏi, xong rồi con đến đây con ghi thư khấn, con cầu nguyện cho những người bệnh và con muốn họ được biết đến Chúa.
Hallelujah. Con thuộc kinh gì, con hàng ngày con lần chuỗi lòng Chúa hay đọc kinh gì? Thay vì niệm Phật thì con đã đọc kinh gì con đọc cho mọi người nghe?
Dạ, 3 giờ chiều lúc nào con rảnh thì con chạy lên đọc kinh lòng thương xót Chúa. Còn lạy cha hằng hiểu, con xin dâng lên cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con, rất yêu dấu cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Rồi còn cái gì nữa?
Xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Kính lạy máu và nước đã tuôn trào từ thác nguồn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa.
Wow. Con biết hát bài nào nữa không?
Dạ con lạy cha hằng hiểu, con dạ con không biết hát, tại con
rồi con biết đọc kinh kính mừng không?
Dạ con biết đọc kinh là lạy cha hằng, con kinh đọc kinh kính lạy cha.
Kinh lạy cha, vâng. Thì anh chị em chúng ta thấy hình ảnh một người ngoại đạo đang đứng giữa chúng ta làm chứng cho những người có đạo về lòng tin của cô ấy. Đây không phải là cái cớ vấp phạm. Đôi khi chúng ta những người công giáo là cớ vấp phạm cho người khác. Khi mình có đạo mà mình chẳng biết đọc kinh, khi mình có đạo mà mình chẳng biết cầu nguyện. Thậm chí có những người bây giờ vẫn chưa biết lần chuỗi lòng thương xót Chúa là gì. Thậm chí có những người vẫn chưa tin vào lòng thương xót Chúa. Thậm chí những người mà có chức, có quyền, có địa vị, có chức sắc gì đó, có quyền năng gì đó, có tài cán gì đó, nhưng mà lại vẫn không tin vào lòng thương xót Chúa, rồi cũng không cho người ta cầu nguyện lòng thương xót Chúa, rồi không cho người ta đi nghe giảng lòng thương xót Chúa. Chúa nói đấy là cái cớ vấp phạm, buộc cối đá vào cổ mà ném xuống biển những người ngăn cản người khác đến với lòng thương xót Chúa đi. Vì như vậy, thưa anh chị em, nhìn vào cái gương cô bé này, một người Phật, người ngoại đạo đây này, mà bây giờ đi con vẫn cầu nguyện. Đến đây con viết thư khấn, con cầu nguyện cho những người đau ốm bệnh tật, rồi con cầu nguyện để xin Chúa cho họ biết đến lòng thương xót của Chúa. Và bằng chứng là cháu của cô ấy, bằng chứng là gì, chị của cô ấy, bằng chứng là
và tất cả mọi
và những người mà thân yêu của cô ấy và chính bản thân cô ấy đã được Chúa chữa lành như thế nào, thưa anh chị em. Mà cái vết thương lòng của cô ấy, 24 tuổi, năm nay con bao nhiêu?
Dạ năm nay con 35 tuổi.
Năm nay 35 tuổi, 10 năm mà chồng bỏ. Anh chị em tưởng tượng coi, 35 tuổi, đứng cao lên cho mọi người thấy, nhìn coi cô ấy có dễ thương không, thưa anh chị em? Dễ thương không? dễ thương lắm, thưa anh chị em, dễ thương của cái tâm hồn nó hồn nhiên, nó đơn sơ. Con có hận người đã bỏ con không?
Dạ không, như vậy thì con mới biết được đến lòng thương xót Chúa.
Rồi cái người chồng của con bây giờ thì đang ở đâu hay làm gì, con có biết không?
Con nghe mẹ chồng con nói là chồng con lấy vợ ở quận 6 có con rồi, con không còn liên lạc nữa.
Nếu mà con gặp con có cho loan ắt xít không?
Dạ không.
Thưa anh chị em, đấy, những cái tấm gương sáng như thế này, thay vì những cái cớ vấp phạm mà đôi khi chúng ta những người có đạo làm cho những người khác, Chúa nói phải dứt khoát với những cớ vấp phạm ấy, mà hãy trở thành muối. Đây là muối, muối mà nó nhạt thì còn làm gì được nữa. Anh em hãy giữ cái muối đó ở trong lòng, cái muối của lòng thương xót phải lúc nào cũng mặn, phải nồng lên để làm cho lan tỏa cho người khác. Sự hiện diện của cô ấy chiều hôm nay làm cho những người có đạo của chúng ta suy nghĩ lại, mình gặp cái gì khó khăn, gặp cái gì thử thách, là buồn, là chán, là than trách Chúa thế này, than trách Chúa thế nọ, than trách Chúa thế kia, mình làm bao nhiêu cớ vấp phạm trong giáo hội, mà Đức Giáo Hoàng đã phải bao nhiêu lần xin lỗi những người khác, xin lỗi cả thế giới này vì những cớ vấp phạm mà hàng giáo sĩ gây ra, rồi cớ vấp phạm do những người công giáo gây ra, để cho biết bao nhiêu người ta bán đạo, người ta bỏ đạo, người ta chán đạo, người ta chống lại đạo, trong khi đó một người không có đạo đây lại làm cái gương sáng cho anh chị em mình thấy về cái lòng tin của cô ấy. 10 năm chồng bỏ mà vẫn không một lời than trách, ngày xưa con có, bây giờ con có lòng thương xót Chúa rồi. Anh chị em thấy cái nét mặt của cô ấy không? Vui không? Hồn nhiên đơn sơ không, thưa anh chị em? Rồi biết cầu nguyện cho những người khác, rồi biết giới thiệu lòng thương xót Chúa cho những người khác. Còn những người công giáo mình, những người có đạo mình, những người biết đến lòng thương xót của Chúa, mình có tin vào Chúa, mình có mạnh dạn ra đi loan báo làm chứng cho Chúa không? Hay là mình lại làm cớ cho người khác không biết đến lòng thương xót Chúa, họ lại càng chán về lòng thương xót Chúa nhiều hơn, họ còn chống Chúa nhiều hơn, vì cuộc sống của chúng ta đi ngược với những gì chúng ta rao giảng, đi ngược với những gì mà chúng ta tuyên xưng. Thưa anh chị em, cha tặng con mấy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót, con muốn mấy cái để con tặng cho người khác?
Dạ con có mua 2 cái rồi, con xin cha 1 cái thôi ạ.
Con mua, tại sao con mua tới 2 cái?
À, con gửi về quê cho chị con, còn con để 1 cái con nghe, lúc nào con đi đâu con cũng cầm theo bên người, con mở nghe, con nghe con nghiền luôn, con không muốn đi chơi, con không muốn nghe tivi, coi tivi nữa.
Hallelujah. Rồi mời con. Rồi con cầm nguyên cái đĩa đi giùm cha, con cầm nguyên cái đĩa đi giùm cha. Rồi con tặng cho, gửi cầm cái đĩa, con lại con gửi tặng cho những người ngồi xa lan đây, mỗi người 1 cái máy của lòng Chúa thương xót dùm cha. Con là người ngoài đạo, rồi hai đứa cầm đi, hai đứa cầm đi, hai chúng con cầm đi, rồi gửi tặng những cái máy cho những anh chị em của mình, những người đang làm gương sáng cho chúng ta đây, những người đau ốm bệnh tật ngồi xa lan đây mà họ đến với lòng thương xót của Chúa đây.
Cảm ơn cha.
Trong khi đó còn bao nhiêu người khỏe, bao nhiêu người giàu có, bao nhiêu người cậy vào của cải, cậy vào sức lực, cậy vào khả năng của mình, cậy vào tiền của thế gian mà không biết cậy dựa vào lòng thương xót của Chúa, họ đâu cần đến đây. Chúa nói đừng cậy dựa vào của cải, đừng cậy dựa vào quyền lực thế gian, đừng cậy dựa vào sức lực của mình, đừng chạy theo những đam mê của mình, đừng thỏa mãn những ham muốn của mình, mà hãy trở thành muối ướp mặn cho cuộc đời này, và dứt khoát với những gì là cớ vấp phạm, dứt khoát với những gì là dịp tội, dứt khoát với những gì là trước cám dỗ. Tha rằng cụt một tay, tha rằng cụt một chân, tha rằng móc một mắt. Có người nói bảo thưa cha, nếu mà như vậy thì mình vào nước trời mình cứ cụt một tay rồi sao? Có không? Thưa cha, nếu mà thà chặt một chân mà vào nước trời còn hơn cả 2 chân mà vào nước trời, vậy vào một chân cứ làm cái người cà nhắc này vào nước trời ấy, phải không? Có không? Rồi nếu mà mất một mắt thì chả nhẽ vào một nước trời mà cứ nhìn đâu cũng đời toàn là mặc mốt không là sao? Mặc mốt là một mắt ấy. Những người mà mặc mốt gây trừ người ta là những người một mắt ấy, nói lãng nói lãi ấy. Thì thưa anh chị em, không phải như thế. Chúa chỉ nói một thái độ là phải dứt khoát rõ ràng. Còn ta tin xác loài người ta sẽ sống lại. Và Kinh Thánh nói rằng người thế nào chúng ta sẽ thấy người như vậy. Và chúng ta khi mà xác con người sống lại, được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, thì Chúa thế nào chúng ta cũng sẽ được như vậy. Vì thế mà sống lại để hưởng hạnh phúc tôi đời này, ý nói là thà rằng đời này tôi chịu thiệt thòi, đời này tôi chịu mất mát, đời này tôi chịu lỗ lã, đời này tôi chịu nhục nhã, nhưng tôi giữ được phần hồn của tôi thì đời sống thiên đàng tôi sẽ hạnh phúc mãi mãi, với con người hoàn toàn đầy đủ, mạnh khỏe, thiêng liêng, sáng láng, chứ không phải là một cái thân xác đau ốm bệnh tật rồi sống lại chẳng nhẽ sống lại rồi cũng cứ họ mãi thì sống lại làm cái gì, mà sống lại rồi cứ cả nhắc một chân thì sống lại làm cái gì. Chúa nói rằng tha rằng đời này mình mất những cái đó, tha rằng đời này mình chịu thiệt thòi, chịu lỗ lã, chịu mất mát, nhưng được phần thưởng đời sau, được hạnh phúc đời sau, đó mới là cái điều quan trọng, đó mới là cái cùng đích cuộc đời của mình. Thà nghèo mà vào nước trời còn hơn giàu mà mất phần linh hồn, rõ không? Tha rằng làm người dân thường mà được rỗi linh hồn còn hơn là quyền cao chức trọng rồi tham nhũng hối lộ mà mất linh hồn. Tha rằng chịu thiệt thòi nhục nhã lỗ lã đời này vì danh Đức Giêsu Kitô, khi tôi đi loan báo lòng Chúa thương xót, khi tôi đi làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, khi tôi loan truyền lòng thương xót của Chúa, tôi bị người ta cười chê nhạo báng, người ta cấm cản, người ta làm cho tôi trăm phần nhục nhã ê chề, tôi chấp nhận tha rằng nhục nhã ê chề đi loan truyền lòng thương xót của Chúa hơn là tự do thoải mái không bị ai cấm cản gì cả mà mất phần linh hồn, mà không còn biết gì đến lòng thương xót của Chúa. Dám không? Dám không?
Dạ.
Mạnh lên, dám không?
Dạ.
Yếu quá, dám không?
Dạ.
Tha nghèo mà vào nước trời còn hơn giàu có mà mất phần linh hồn. Tha đau đớn nhục nhã ê chề để mình được đi loan báo loan truyền lòng thương xót của Chúa còn hơn là tự do vui chơi thoải mái mà không được loan truyền lòng thương xót của Chúa. Phải chấp nhận những lựa chọn như vậy. Tôi thà rằng ở đây nghèo đấy, khổ đấy, nhục nhã đấy, ê chề đấy mà được tự do, mà được loan truyền, được loan báo, được cầu nguyện làm chứng cho lòng thương xót của Chúa còn hơn đưa tôi vào một cái nơi đầy đủ, nhà cao cửa rộng, nguy nga đồ sộ, tất cả mọi phương tiện, nhưng không cho tôi được đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Chọn cái nào? Chọn cái nghèo hay cái giàu? Chọn cái khó khăn hay cái thoải mái? Chấp nhận thử thách hay là muốn được tự do ăn chơi? Thử thách. Tôi chấp nhận cái đó, thưa anh chị em. Anh chị em đến đây, chúng ta cùng với nhau cầu nguyện để mỗi người chúng ta chấp nhận cái đó, là dứt khoát, cương quyết với gương mù gương xấu, với trước cám dỗ, với tội lỗi, để tha rằng thiệt thòi, mất mát, lỗ lã vì lòng thương xót Chúa hơn là được tất cả mà không có lòng thương xót của Chúa. Amen.